Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng tôi đến đây hơi sớm và chúng tôi thấy tất cả các vị rất là tinh tấn và đang niệm Phật tu học. Và chúng tôi liên tưởng đến điều gì đã khiến cho bao nhiêu người đang tu mất đi sự chánh niệm, mất đi sự ổn định, mất đi sự bình yên trong tâm thức. Và đó chính là tâm tham lam, đó chính là tâm sân hận, đó chính là tâm si mê. Từ ngay chỗ đó, cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với đạo tràng qua một chủ đề: ba pháp đưa đến sự bất ổn. Từ nơi chủ đề này, chúng tôi muốn nhắc nhở tất cả các vị hãy luôn luôn cảnh giác đối với ba pháp này. Bởi vì nếu chúng ta không cảnh giác thì lúc bấy giờ ta sẽ bị thất niệm và ta sẽ buông bỏ cái con đường hạnh phúc của chúng ta. Do vậy cho nên hãy luôn luôn cảnh giác với ba pháp mà đưa đến bất ổn. Ba pháp mà đưa đến bất ổn trong tâm thức của tất cả các vị, đó là ba pháp gì? Đó, thứ nhất là tham lam, thứ hai đó là sân hận, và đó chính là si mê tà kiến. Chính ba pháp này là kẻ thù lớn nhất của tất cả quý Phật tử. Trong cuộc đời của tất cả các vị, chúng ta biết có rất nhiều quán thù và kẻ thù. Và ai làm cho các vị buồn bực, đó chính là kẻ thù. Nhưng mà xin thưa, đừng nên nghĩ như vậy. Những ai đang chửi mình, đang mắng mình, đang la mình, người đó không phải kẻ thù đâu thưa các vị. Mà người nào mà chửi mình, mắng mình gặp những người đó, mình phải nói hai chữ: cảm ơn vì nhờ chửi tôi mà tôi sẽ cố gắng phấn đấu niệm Phật nữa. Như vậy thì người chửi mình, người mắng mình không phải là kẻ thù. Mà chúng ta có kẻ thù thật thụ mà chúng ta không chịu thấy, đó chính là tâm tham lam, đó chính là tâm sân hận, đó chính là tâm si mê. Đó mới đúng là kẻ thù. Và chúng ta tu thế nào để ta phải nhận chân được kẻ thù và ta sẽ xa rời, lánh xa, đừng nên thân cận. Còn đối với những người nào chửi mình, la mình, mắng mình, xin thưa không phải là người kẻ thù đâu thưa các vị. Thế mà có nhiều người giữa thế gian cứ xem người đó như là kẻ thù. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử, người Việt, mà đang sống tại Canada và có một người chồng cũng là người Việt. Và sau đó bao nhiêu năm trời xa cách, người chồng đó đã quay về Việt Nam và đã mở ra một cái công ty. Và do mở công ty tại Việt Nam cho nên thỉnh thoảng người đó đã về Việt Nam để mà lo công việc. Nhưng mà cô thì cô không có đi theo. Nhưng mà mỗi lần người chồng về là ở mấy tháng và xa vời vợi. Và cô thỉnh thoảng lại nghe tin rằng ổng có vợ bé tại Việt Nam. Cho nên có một lần ổng đi về từ Canada, Việt Nam, và cô thì xin theo. Ổng nói bà đi chi, ở đây đi. Thế là bả xin nghi, bả mới rình đợi ổng ra sân bay. Bả cũng mua vé và ra sân bay, và ổng về trước, bả về sau. Và bả về, bả đi rình, bả xem coi ông này về ở đâu và có bồ tèo hay không. Và khi mà cổ đi theo vậy, cổ mới phát hiện ra đúng là về Việt Nam có mua một căn nhà cho bồ tèo ở. Và sau khi biết được bồ tèo như vậy, cho nên là bà không ở đó nữa, mà bà về ngay cái nhà của bà, tức là bà cũng có người thân ở đây, về nhà đó ở. Và sau đó gọi điện cho ổng, hỏi với bà ở đâu, nói tôi đang ở Việt Nam. Ổng xanh rờn khuôn mặt luôn, đã mình trốn bà rồi mà bà cũng đi theo về cho được. Rồi sau đó ổng mới tìm tới nhà, vừa mới bước vô nhà thôi, bà chửi te tua tơi tả không còn cái gì. Có nghĩa rằng ông về, ông nói ông làm ăn cái gì mà ông có bồ tèo. Và bây giờ hỡi mà vừa gặp mặt là chửi, gặp mặt là chửi. Ông vừa đút đầu vô là bị chửi, và chửi một chập ông chịu không nổi, ông phải chung ra. Và cứ càng chửi thì ông càng đi, càng chửi thì ông càng đi. Và không có đêm nào ông về với bà hết, bởi vì chửi hoài ai chịu nổi. Và càng đi thì càng bị chửi, có nghĩa là tức là chửi, tức là chửi, chịu không nổi. Và sau đó cổ đau khổ quá, có một người bạn thấy cổ đau khổ quá và sau đó dắt tới gặp chúng tôi và nói thầy ơi thầy, cô này cổ từ Canada mới về và cổ đang đau khổ vì chồng của cổ đang có bồ tèo, bây giờ thầy làm thế nào cho cổ hết khổ? Chúng tôi mới nói là bây giờ trước hết á, là thứ nhất là cô không được giận. Mỗi lúc mà ổng về á thì bình thường là cô chửi ổng dữ lắm đúng không? Cái cô nói dạ đúng, con chửi ổng te tu luôn. Nhưng mà chúng tôi nói bây giờ ngược lại, cô về thấy ổng vừa mới về, ổng đi 3-4 ngày là ổng về, ổng không thể bỏ đi lâu được. Và khi ổng vừa về á thì câu đầu tiên cô mở miệng cô nói đó là anh đi hổm rời có mệt không, phải hỏi thăm. Và sau khi hỏi thăm xong rồi rót một ly nước mời anh uống nước. Anh có cần nước nóng để tắm không, em nấu nước nóng cho anh tắm. Phải săn sóc cho ổng, phải lo lắng cho ổng, phải nói chuyện nhỏ nhẹ với ổng, chứ không nên chửi nữa. Chửi nữa hồi ổng đi nữa. Chúng tôi nói là không nên chửi nữa, chửi nữa ổng sẽ đi nữa. Cho nên tức giận là một sai lầm, tức giận là một sai lầm. Nhưng mà sau khi chúng tôi nói xong, cái chúng tôi nhìn mặt cổ, chúng tôi thấy hai mắt của cổ tròn do, cổ trợn mắt lên rồi. Cổ nói nãy giờ thầy nói chơi hay nói thiệt? Theo các vị là nãy giờ chúng tôi nói chơi hay nói thiệt? Hả? Dạ nói thiệt, không có nói chơi. Đó là bí quyết giữ chồng đó thưa các vị. Nói theo góc độ nào đó thì đó là bí quyết để giữ chồng. Khi chồng mình lăng nhăng bồ tèo bên ngoài và muốn giữ chồng là phải nhỏ nhẹ, phải chăm sóc, chứ không phải là chửi. Các vị chửi riết đó là bí quyết xa chồng. Có nghĩa các vị cứ chửi đi, rồi cuối cùng người chồng đó sẽ đi luôn, không phải 3-4 ngày ghé nữa mà bây giờ 1 tháng mới ghé một lần. Bởi vì chửi dữ quá ai chịu nổi, xem nhau như kẻ thù làm sao chịu nổi. Cho nên đừng bao giờ xem nhau như kẻ thù, mà hãy xem như là người bạn thân. Người bạn thân, và mình cứ xem người bạn thân thì rất là dễ tính. Mặc dù người đó là chồng mình, nhưng mà mình phải kính như là bạn thân. Người đó vừa mới tới, khi mà bạn thân các vị tới thì các vị làm sao? Các vị có đứng lên ngay tại cửa, các vị có đưa người đó vào không? Là các vị có mời nước họ không? Có không? Có. Bạn thân là phải đứng lên mời nước chứ. Bây giờ ổng về các vị cũng phải tưởng tượng ổng là bạn thân, đứng lên mời nước, vô uống miếng nước nha, ngồi đây đã, từ từ để nóng không lấy quạt máy ra quạt. Các vị phải chăm sóc như bạn thân, thì đó chính là phương cách giao tiếp đó thưa các vị. Nhưng mà thỉnh thoảng cái phương cách giao tiếp này nó không còn nữa, bởi vì các vị nói hồi trước ông quen tôi là bạn thân thì tôi lo cho ông, còn bây giờ là chồng tôi rồi, đâu phải là bạn thân nữa đâu mà bắt tôi phải lo. Muốn nước uống nước hả? Rót, tự rót đi. Cái gì cũng kêu ổng làm hết. Xin thưa không còn chăm sóc như ngày nào. Từ cho đó cho nên nó phũ phàng lắm thưa tất cả các vị. Hôm bữa chúng tôi đọc một cái bài báo. Trong cái bài báo mà cái chỗ tiểu phẩm nó vui. Câu chuyện của hai người mới quen nhau. Và cái người chàng trai đó đạp chiếc xe đạp lên cầu Sài Gòn và chở một cô gái. Và cô gái thấy anh đạp mệt quá mới nói anh cho em xuống đi bộ đi. Dốc cầu cao lắm, anh đạp mệt không anh? Lúc bấy giờ anh nói không sao đâu em, sợ tự nhiên anh chở em, anh thấy anh khỏe ơi là khỏe và nó mát ơi là mát, cho nên không thấy mệt, em cứ ngồi đó đi anh chở được. và sau khi đám cưới xong cũng cái cầu đó và chở cũng người đó là vợ của anh, và cũng hỏi câu hỏi đó. Cuối cùng anh nói một câu: bộ là trâu sao không biết mệt. Nói vậy đó thưa các vị. Nghe một câu các vị thấy trời hỡi luôn. Cũng là cái câu đó, cũng là con người đó. Thế mà hai hoàn cảnh khác nhau, là hai câu trả lời khác nhau. Lúc mà chưa còn là tình nữa thì nói ngon nói ngọt không bao giờ mệt, mà tới lúc mà đã thành vợ thành chồng, đã có ngàm có gài có cửa hết rồi thì lúc bấy giờ nó hỏi trâu sao biết mệt. Rõ ràng là thấy thay đổi, nhưng mà chính cái thay đổi đó chính là tâm thức của mình thay đổi, đừng nghĩ rằng người khác thay đổi. Đáng lẽ ra có vợ có chồng rồi, cưới rồi, ta cũng phải chăm sóc như ngày xưa, chăm sóc như ngày xưa, nhớ nha, ngày ban đầu gặp gỡ lưu luyến ấy chăm sóc thế nào thì sau đó về nhà mai mốt cũng phải chăm sóc như vậy. Chứ đừng nói là bây giờ chồng rồi, bây giờ là vợ rồi, vợ tự làm đi, chồng tự làm đi, mỗi người tự làm đi. Xin thưa, cách này không ổn đó thưa tất cả các vị. Không biết các vị thấy ổn không, chứ chúng tôi thấy là không ổn. Ổn không? Dạ không ổn. Ở đây có nhiều bà cụ đồng tình với chúng tôi nè. Không biết là ở đằng sau có đồng tình không? À có đồng tình ha. Dạ vậy cũng hên ghê. Chứ nếu mà không đồng tình thì chúng tôi cũng không biết làm sao. Nếu đồng tình rồi thì từ bây giờ chúng ta đừng để cho nó bất ổn sinh ra. Đừng để cho bất ổn sinh ra. Có nhiều người đến đây tu rất là dễ thương, nhưng mà sau đó chúng tôi nghe con cái của các vị về mét lại, nói thầy ơi, ở chùa con thấy mẹ con dễ thương lắm, mà về nhà hết dễ thương. Tức là lên chùa ai cũng tinh tấn niệm Phật, thấy khuôn mặt người nào cũng tươi rói, nhưng mà không biết tại sao về nhà khuôn mặt tươi rói mất tiêu rồi. Không biết tại sao mất tiêu là sao? Theo các vị, lý do gì mà tại sao khi lên chùa thì khuôn mặt vẫn tươi rói, mà khi về nhà thì tự nhiên khuôn mặt mất tươi rói? Lý do tại sao vậy? Dạ vâng, có nhiều người là như vậy đó. Và có nhiều người là con nó nói lại chúng tôi: Thưa thầy, mẹ con lên tu thì thấy hiền ơi là hiền, mà về nhà dữ ơi là dữ. Cái chúng tôi mới hỏi lại: dữ là sao? Thì đứa con đó mới mét chúng tôi là: mẹ con về nóng dữ lắm, la hết đứa này la hết đứa nọ, tụi con rung quá xá rung luôn. Nói như vậy đó. Như vậy thì vấn đề tại sao như vậy? Trong khi ta lên chùa khuôn mặt các vị ai cũng dễ thương ơi là dễ thương, người nào cũng khuôn mặt tươi rói, thế mà tại sao khi về nhà là bao nhiêu cái tươi rói đó hoàn toàn biến mất? Và sau đó chúng tôi mới phỏng vấn một người mà có khuôn mặt dầm dề, khuôn mặt một đống và khuôn mặt giận dữ. Chúng tôi hỏi tại sao vậy? Tại sao ở trên chùa thì thấy dễ thương quá mà tại sao về nhà hết dễ thương? Người đó mới nói chúng tôi: dạ thưa thầy, lên chùa con thấy người nào cũng dễ thương cho nên con cũng dễ thương. Nhưng mà khi con về nhà con thấy khuôn mặt của đứa nào cũng không dễ thương cho nên con mới trở nên khó chịu, không dễ thương. Là tại nó chứ không phải là tại con. Có nhiều người đổ thừa như vậy đó. Theo các vị đúng hay sai? Đúng hay sai? Ủa chúng tôi nghe có người nào nói đúng mà. Đúng hay sai đâu? Đúng hay sai? Dạ. Bao nhiêu người nói là đúng, nhưng mà có một cô nói: dạ không đúng. Cái đó là lỗi của mấy đứa chứ không phải lỗi của con. Tại nhìn cái mặt của nó thấy ghét cho nên con mới nóng. Có một cô nói vậy đó. Tại nó, kêu nó dậy nó không chịu dậy, kêu nó giặt đồ nó không giặt đồ, kêu nó nấu cơm nó không nấu cơm, kêu nó quét nhà nó cũng không quét nhà, nó nằm lì vậy đó. Nó nói là: con làm mệt lắm mẹ ơi, cho con nằm dài. Thế nó nằm dài hoài từ sáng đến trưa, nằm kiểu đó. Rồi tới giờ nấu cơm, kêu nó cơm nó không nấu cơm, cuối cùng ngó qua nó lại: chả lẽ bây giờ mình bỏ luôn không nấu cơm, cuối cùng thân bà già này phải xuống nấu cơm cho nó ăn. Rồi nấu cơm xong xuôi rồi kêu nó giặt đồ, nó nói: con mệt lắm mẹ ơi. Thế là thân bà già này ra tiếp tục giặt đồ. Rồi giặt đồ xong tới chiều kêu nấu cơm buổi chiều, tại buổi sáng mình nấu rồi buổi chiều nó phải nấu. Ai ngờ kêu nó rồi nó không: con mệt lắm mẹ ơi. Thế là bà già này xuống nấu nữa. Và cái cách nó làm như vậy, cho nên hỏi có giận không? Giận không thưa các vị? Giận không? Giận chứ, bây giờ bắt đầu giận rồi thấy chưa? Vậy mà sao nãy nói là dễ thương? Như vậy là tại nó mình giận ở đây không phải là tự mình giận, mà tại nó làm cho mình giận. Các vị thấy đúng không? Đúng không? Dạ. Nhưng mà đúng mà không đúng.
đúng là không đúng. Các vị kêu nó không làm cho nên các vị tức. Nhưng mà các vị đừng nghĩ là nó hiện diện. Tại mình nghĩ là nó hiện diện, nó ở nhà. Ví dụ như bây giờ nó không nằm đó mà nó đi chỗ khác, thì trưa các vị có nấu cơm không? Rồi trưa các vị có giặt đồ không? Chiều các vị có nấu cơm không? Mà bữa nào không có nó thì các vị đâu có giận. Các vị vui vẻ để nấu buổi trưa, nấu buổi chiều, nấu buổi tối. Nhưng mà có nó ở nhà tự nhiên mặt mình một đống lên. Như vậy là vì sao? Các vị giận là vì nó có mặt mà nó không chịu làm. Các vị tức. Nhưng mà xin thưa, tức đó là sai lầm. Đúng mà không đúng. Ta cứ nghĩ nó không có nhà đi cho mình khỏe. Mắc mớ gì mình nghĩ nó nằm dài đó làm chi cho tức. Bây giờ kêu con ơi, quét nhà đi con. Quét nhà là công đức. Con quét nhà, con có công đức. Bây giờ con làm không? Cái nói, không. Bây giờ con không lấy công đức, mẹ lấy. Thế là lấy coi chổi quét nhà. Mình quét nhà mình có công đức, đúng không? Như vậy thì các vị nó quét nhà có công đức. Bây giờ chúng tôi hỏi là nấu cơm có công đức không?
Có,
có công đức. Như vậy là các vị có công đức mà mặt chầm dầm chỗ nào? Ai làm thì người có công đức. Các vị nấu cơm các vị có công đức. Các vị quét nhà có công đức. Các vị giặt đồ có công đức không? Có công đức. Như vậy thì các vị làm việc nhà, như vậy tất cả đều có công đức. Và công đức đó tương đương như là trên chùa. Các vị trên chùa, các vị thỉnh thoảng cũng vào nhà bếp nấu cơm. Các vị cũng quét sân, lau nhà, lau bàn. Các vị có làm không? Có. Như vậy là cũng là công đức. Cho nên ở nhà cũng có công đức, trên chùa cũng công đức. Trên chùa thì các vị nghĩ công đức lớn thì làm. Còn ở nhà công đức nhỏ quá không làm. Không nên. Chỗ nào cũng có công đức. Cho nên con mình nó không làm thì nó không có công đức. Giận nó làm chi? Cho nên giận mình mệt, chứ nó không có mệt, nó đang nằm ngủ khỏe nữa. Còn mình thì thôi, vừa tức vừa giận vừa nấu cơm. Nhưng mà xin thưa các vị, bữa nào giận theo chúng tôi là không nên nấu cơm. Bữa nào các vị giận các vị nghỉ luôn đi cho chắc ăn. Lý do tại sao vậy? Bởi vì bữa nào mà các vị mà giận đi nấu cơm, xin thưa cơm đó ăn xong đau bụng hết luôn. Đau bụng đó thưa tất cả các vị. Chúng tôi nói thiệt. Ở chùa cũng vậy. Bữa nào mà nhà trù mà Phật tử mà nấu cơm, bữa nào mà giận dỗi ở dưới là chúng tôi biết hết. Lý do là ăn cơm mà thấy bữa nào nó ngon ơi là ngon, là bữa đó người này nấu cơm với một cái tâm rất là vui vẻ. Còn bữa nào mà chúng tôi ăn vô sao thì bụng nó bị rim rim là chúng tôi biết thế nào ở dưới cũng đang gây lộn. Mà xuống là y chang. Xuống là y chang là gây lộn. Hai người gây lộn nhau, lặt rau mà cũng giành nhau. Người thì ngắt cọng nhỏ, người ngắt cọng dài chút. Mà hai người có như đó thôi mà gây lộn. Rồi gây lộn là mặt một đống. Mà mặt một đống vô đó cơm thì thành ra cơm nó cũng thành một đống. Từ đó chỗ đó cho nên ăn vô đau bụng hết. Nó rim rim hết. Cho nên nguy hiểm lắm thưa tất cả các vị. Từ ngay đó cho nên thỉnh thoảng là chúng tôi xuống nhà trù. Và chúng tôi nói các vị ở đây hổm rồi có chuyện gì không? Nếu mà có chuyện thì người nào mà mặt hầm hầm đuổi đi ra không cho vô. Người nào giận quá đuổi đi ra. Dù cho đó là bếp chính cũng phải đuổi. Bởi vì bếp chính vẫn ăn đau bụng. Cho nên người nào mặt giận dỗi đừng nên nấu. Nấu ở đâu là nó sẽ gây đau bụng tới đó. Cho nên nấu nướng là phải vui vẻ. Thỉnh thoảng chúng tôi thấy có nhiều người nấu vui lắm thưa các vị. Chẳng hạn như có người nấu cơm mà vừa nấu vừa hát nữa. Không biết các vị có khi nào vừa hát vừa nấu cơm không? Có không? Có chứ. Vừa các vị thích bài hát là đó có vừa hát vừa quấy cơm rồi vừa hát. Xin thưa bữa nào mà các vị vừa hát vừa nấu cơm, bữa đó ăn cơm ngon ơi là ngon. Có một câu hỏi mà nhiều người đã từng hỏi mà không biết các vị đây trả lời được hay không. Người nấu cơm là chuyện của người nữ, nhưng mà lạ một điều, người nấu cơm ngon lại là người nam. Người nấu ăn ngon lại là người nam chứ không phải là người nữ. Nghề là nghề của người nữ, nhưng mà người nam họ không vô bếp thì thôi, mà mỗi khi họ vô bếp là họ nấu ngon hơn người nữ. Cơm cũng ngon hơn và đồ ăn làm cũng ngon hơn. Và họ chỉ nói vậy thôi, còn lý do tại sao là không có nói. Và hôm nay chúng tôi muốn hỏi các vị lý do tại sao. Ai nói được? Dạ rồi, bây giờ mời cô Nguyên Trân ngồi xuống. Xin các vị cho một tràng pháo tay thưa các vị. Đó chính là câu trả lời đúng nhất. Thật ra nghề là của người nữ, người nam nấu ăn làm sao đâu phải là nghề. Thế mà người nam nào vào nấu ăn là rất ngon. Đơn giản một điều, ngon ở đây không phụ thuộc vào tay nghề, mà ngon hay dở phụ thuộc vào tâm của người nấu. Đây là bí quyết đó thưa tất cả các vị. Bí quyết, hầu hết người nữ là họ nấu thỉnh thoảng có bữa ngon, có bữa dở. Mà ngon dở là phụ thuộc vào tâm. Tâm bữa nào mà các vị nhận lên thì bữa đó ăn dở ơi là dở. Mà bữa nào mà các vị tâm các vị vui, các vị vừa nấu ăn vừa hát thì tâm đó bữa đó là tốt. Và từ ngay đó cho nên nó ăn ngon. Cho nên nó ảnh hưởng dữ lắm thưa các vị. Còn người nam thì họ không phải là không giận, nhưng mà cái giận của họ là dễ quên. Họ giận chút xíu rồi sau đó họ quên ngay. Họ nấu ăn là họ lo nấu ăn, họ làm cái gì là họ chú tâm vào cái đó. Từ ngay cho đó, đó là một trong những điều thành công khi người nam bước vào nhà bếp. Cho nên chúng ta phải phát hiện ra cái tố chất này. Để rồi tất cả các vị Phật tử ở đây, mai mốt mà về nhà con mình nó không nấu, mình cứ mặc kệ, kể như không có nó, mình cứ nghĩ tới mình thôi. Và mình cứ vui vẻ nấu cơm và phục vụ. Đức Phật nói là phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Xem con của mình là chúng sinh và ta phải nấu cơm phục vụ cho nó. Đừng bao giờ đòi hỏi nó phải phục vụ cho mình. Vậy nếu khi nào mà các vị đòi hỏi nó phục vụ cho mình, các vị mệt mỏi lắm đó thưa các vị. Mệt mỏi lắm. Mình đừng bao giờ nghĩ như vậy. Mà bây giờ hãy nghĩ ngược lại. Mình đang tu theo Phật, đang niệm Phật theo Phật, và mình là Phật. Như vậy thì phục vụ chúng sinh thì mình cũng được phước báo, được lợi lạc. Phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật. Các vị có muốn cúng dường chư Phật không? Muốn không? Muốn sao có vài người nói vậy? Yếu quá vậy? Không muốn không? Và phải lớn lên vậy mới được. Có nghĩa là nếu các vị muốn phục vụ thì chúng ta làm với một cái tâm vô cùng quan hỷ. Vô cùng quan hỷ. Và khi quan hỷ thì ta làm mới có phước báo. Còn người nào mà làm cái mặt chầm dầm, xin thưa có phước báo cũng bị hết. Nó cũng bị hết. Vì sao? Cái mặt chầm dầm đó là gì? Sự sân hận. Cho nên sự sân hận là một trong ba yếu tố làm đưa đến sự bất ổn. Đưa đến bất ổn. Có nghĩa là phước báo mình làm là có, nhưng mà do sân hận cuối cùng bao nhiêu phước báo bị cái tâm sân hận đó nó đốt cháy hết. Có nhiều người nói dạ thưa thầy, con có giận, giận chút chút thôi. Nhưng mà giận chút chút có được không thưa các vị? Cũng không nên. Vì sao vậy? Một cái đám rừng có một người họ đang hút thuốc, và sau khi hút thuốc xong cái con dế còn lại đáng lẽ họ phải dụi tắt, họ quăng xuống và cuối cùng với một cái phần mà của cái phần còn lại mà của điếu thuốc nó còn đang cháy dở, và cuối cùng sáng hôm sau người ta thấy nó ngấm ngầm và nó cháy cả một khu rừng đó thưa tất cả các vị. Và sau khi tìm ra nguyên nhân, chỉ có một tàn thuốc rất nhỏ thôi mà nó đốt cháy cả một khu rừng công đức. Đốt cháy cả một khu rừng mà người ta đã trồng 50 năm, 100 năm. Thế mà chỉ cần một cơn lửa nhỏ xíu thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng tức giận nhiều là không nên. Bây giờ tức giận chút chút có nên hay không? Cũng không nên. Chút chút đó nó ngấm ngầm ngày hôm nay một chút, nó ngấm ngầm ngày mai một chút, nó ngấm ngầm ngày kia một chút. Cuối cùng nó đốt cả một rừng công đức. Bao nhiêu công đức ta làm cả tháng trời, cuối cùng một bữa nọ đứng giữa chùa chửi người đó tơi tả luôn, sau đó họ nhìn mình như thế nào? Công đức còn không? Không còn một chút xíu công đức. Cho nên có những người tu thì rất là nhiều, nhưng mà tới lúc mà gom lại không còn bao nhiêu. Không còn bao nhiêu. Cho nên chúng ta thấy có một điều rất lạ. Ở đây hầu hết là Phật tử nữ ngồi để mà tu, còn Phật tử nam đếm trên đầu ngón tay ít quá. Ít quá thưa tất cả các vị. Nhưng mà có một điều rất lạ, người nam họ ít có người lên tu, nhưng mà họ người nào lên tu đều là hạt chắc. Họ tu được bao nhiêu, họ có công đức bấy nhiêu, và rừng công đức của họ là không bị hết. Còn trong khi đó có một điều rất lạ là người nữ tu rất là nhiều. Đáng lẽ ra người nữ là đi tu trước người nam, và đáng lẽ ra công đức phải nhiều hơn người nam. Thế nhưng tới ngày cuối cùng tổng kết lại thì người nam lại nhiều hơn người nữ. Lý do tại sao thưa các vị? Người nữ là tu trước nè, tin tưởng Phật Pháp rồi cũng trước nè. Thế mà cuối cùng tổng kết lại không có bao nhiêu hết là sao? Dạ đúng, một niệm sân của tất cả các vị đốt cả rừng công đức. Mới tu được lên được chút xíu, các vị chửi người ta một câu, hai ba câu, cháy sạch sành xanh. vừa tu thêm xíu nữa các vị chửi người ta tiếp tục, từ đó tới trái không còn cái gì. Cho nên người nữ là chúng tôi thấy tu trước. Và nếu như người nữ mà đừng có giận, xin thưa bây giờ công đức của họ là cao như núi, cao như núi, nhưng mà chỉ con cái chính vì cái sự sân hận. Vĩnh chính vì cái không làm chủ được cái sân hận, không làm chủ được cái si mê, không làm chủ được cái tà kiến sai lầm, cho nên công đức rớt hết. Thế nào được gọi là rơi vào tà kiến? Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người Phật tử đang tu niệm Phật ở đây, nhưng mà một bữa nọ chúng tôi nghe là Phật tử đó đứng ra vận động mọi người hỏi có đi núi thăm bà Châu Đốc hay không. Phật tử rủ nhau đi thăm bà Châu Đốc, và thậm chí là sau khi rủ xong rồi lên gặp quý thầy: thầy ơi, tụi con tổ chức đi chùa Châu Đốc, thầy dẫn tụi con đi đi. Rủ luôn cả thầy cũng đi luôn. Nhưng mà nếu đi thăm bà Châu Đốc, viếng bà Châu Đốc có được không thưa các vị? Không được. Vì sao? Mình là con Phật học tâm sáng suốt, thế mà đi thăm bà Châu Đốc để làm gì? Các vị đi thăm để làm gì? Hả? Đúng rồi, cầu tài. Thường thường tất cả những người cầu tài mới đi bà Châu Đốc. Cầu tài ở chỗ nào? Mượn tiền của bà về xài. Và nếu như bà cho lời thì trả bà, còn nếu bà mà cho lỗ, con cho lỗ luôn, là con trốn bà luôn. Có nhiều người là đi cầu tài. Nhưng mà nếu đi cầu tài là ta không tin Phật. Vì sao vậy? Tin Phật ở đây là Phật nói có nhân và có quả. Ai gieo nhân giàu thì mai mốt được quả giàu, ai gieo nhân nghèo thì mai mốt bị quả nghèo. Thế mà bây giờ mình đang nghèo mà mình không chịu gieo nhân giàu, mà bây giờ mình lại đi cầu tài, đi mượn tiền người khác để mà làm ăn, cái đó có trúng nhân quả không? Không trúng nhân quả. Và đây là tà kiến. Từ cái tà kiến đó sinh khởi. Từ cái tà kiến đó sinh khởi. Cho nên bao nhiêu công đức của chúng ta bị rơi rớt hết. Rơi rớt đó thưa tất cả các vị. Đây là một sai lầm rất lớn, là tà kiến. Ta đã học Phật, niệm Phật là có công đức, mà không lo niệm Phật mà đi cầu tài, đi cầu bà Châu Đốc. Từ ngay chỗ tâm lý của nhiều người như vậy, cho nên cuối cùng bây giờ bà Châu Đốc quá trời luôn. Bà Châu Đốc 1, bà Châu Đốc 2, bà Châu Đốc 3, để đáp ứng nhu cầu cho Phật tử cầu tài. Nhưng chúng tôi nói những người cầu tài mất công đức. Những người cầu tài là mất công đức, vì ta không dựa trên nền tảng nhân và quả. Ta học Phật nhưng mà chưa tin Phật. Ta niệm Phật là ta có công đức và ta có tự nhiên có tài. Người nào đang đói, niệm Phật là hết đói. Người nào không có tiền, niệm Phật là có tiền. Người nào mà không có nhà ở, niệm Phật là có nhà ở. Thế mà họ không tin, đi cầu bà Châu Đốc và nói với bà, thổn thức với bà ơi, bà cho con một căn nhà đi, con khổ quá. Nhưng mà khi các vị lên xin bà, có căn nhà không thưa các vị? Làm gì có. Nhưng mà có một người Phật tử nói chúng tôi: thầy ơi, tin dữ lắm, có một người chú đó xuống sinh là ngày mai trúng số độc đắc liền. Chỉ chúng tôi rõ ràng là có người trúng số độc đắc đó thưa tất cả các vị. Như vậy vấn đề là xin bà có không? Ủa sao các vị nói không? Ta thấy trúng rõ ràng kìa. Dạ đúng rồi thưa tất cả các vị. Ở đây nó chỉ có sự trùng hợp mà thôi. Trùng hợp ở chỗ là sao cái nào cũng hết pin à? Trùng hợp ở chỗ có nghĩa rằng cái chú này nếu như chú không đi thì chú cũng trúng số. Nhưng mà chú vừa mới sinh, qua ngày hôm sau tự nhiên chú trúng số, và chú tưởng đó là do chú có sinh cho nên mới có. Thật ra không đúng như vậy. Hai sự trùng hợp cùng một lúc, từ đó ta lầm tưởng là do nhờ đi tới bà cho nên bà mới cho. Đây là một sai lầm lớn đó thưa tất cả các vị. Chúng ta học Phật, chúng ta phải tin Phật và chỉ tin vào câu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Chứ chúng ta không nên tin vào những điều mà nó không theo luật nhân quả. Niệm Phật để thấy và tin luật nhân quả. Cho nên có ba điều làm cho tâm chúng ta bất ổn, tâm chúng ta dao động. Nhiều người niệm Phật, con cũng niệm Phật, đi bà chú xứ, con cũng đi bà chú xứ,
ở trên tòa thánh Tây Ninh tổ chức hàng năm ghé qua tòa thánh, con cũng đi tòa thánh Tây Ninh, tức là đi theo đạo Cao Đài. Và có một cái ngôi chùa đen ở thành phố Hồ Chí Minh, con cũng đến chùa đen, đó là chùa của Ấn Độ giáo. Và con cũng đi qua cái ngôi đền của Hồi giáo, chỗ đó con cũng đi luôn. Cái chúng tôi mới hỏi tại sao chỗ nào Phật tử đi cũng đi hết là sao? Phật tử nói, dạ thưa thầy, con đi nhiều chỗ, nếu rớt chỗ này thì còn chỗ khác dính lại cho nó chắc ăn. Chứ còn nếu mà lỡ mà chỗ này không được, cái chỗ khác không được, cuối cùng con rớt luôn sao? Có người nói như vậy đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà theo các vị có nên đi như vậy hay không? Không nên. Mình đã tin tưởng đạo Phật là con đường sáng suốt, thế mà bây giờ cuối cùng tòa thánh Tây Ninh, cả đạo Cao Đài mình cũng đi, đạo Bà La Môn mình cũng đi, đạo Hồi giáo mình cũng đi, như vậy cuối cùng mình là ở chỗ nào? Mình là chỗ nào? Mình xác định con đường tu tập của mình là ở đâu? Có nghĩa rằng chúng ta đi lang mang và ta không hiểu con đường của Phật giáo. Cho nên đây là một trong những chỗ vô cùng sai lầm, đó chính là do chúng ta rơi vào trong tà kiến. Và từ ngay chỗ đó, cho nên tâm thức của chúng ta là không có ổn định. Mà người nào không ổn định tâm thức, theo các vị, người đó có sớm về Tây Phương không thưa các vị? Không về được Tây Phương. Bởi vì về Tây Phương là phải có tính, có hạnh và có nguyện. Mà phải tính, hạnh, nguyện là phải nhiều. Chứ còn tính là tính sơ sơ, mà tính sơ sơ thì làm sao có cái hạnh đúng đắn được. Tinh sơ sơ, hạnh cũng sơ sơ, nguyện cũng sơ sơ, mà sơ sơ cái đó thì làm sao trở về giới Tây Phương Cực Lạc được. Cho nên chắc chắn là không được. Ta chạy vòng 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 vòng, cuối cùng là coi chừng không có cái nào được hết. Và nếu như chúng ta theo các tôn giáo khác lơ mơ, chúng ta bị đọa. Tới Ấn Độ giáo chỉ chúng ta lên con đường của Phạm Thiên, tới Hồi giáo chỉ chúng ta lên con đường của Thiên Đàng, tới Thiên Chúa giáo chỉ chúng ta lên con đường thiên đàng, còn con đường giải thoát là vẫn mờ mịt và vẫn chưa ra khỏi. Cho nên ta niệm Phật là để về Tây Phương Cực Lạc từ ngay chỗ đó. Cho nên cần phải diệt trừ ba pháp: một là pháp tham lam, hai là pháp sân hận, ba là pháp tà kiến. Tham lam là tham lam cái gì? Nó có năm loại tham: một là tham tiền, hai là tham sắc, ba là tham danh, bốn là tham ăn, và năm là tham ngủ. Là năm cái đó thưa tất cả các vị. Trong năm cái này các vị tham cái nào nhiều nhất? Hả? Tham tu thôi chứ còn không có tham ăn. Tham ăn chút chút thôi. Tham ăn chút chút thôi. Các vị có tham tiền không? Có không? Cũng chút chút luôn. Chút chút không có về được Tây Phương. Chút chút là không có về được Tây Phương. Người nào còn tham tiền là không về được Tây Phương. Có tham sắc không? Hả? Không. Những người lớn tuổi thì không, mà những người trẻ trẻ còn, đúng không? Người lớn tuổi rồi bây giờ quẹt ai coi? Chỉ có người trẻ trẻ, người ta trước khi đi người ta phải quét vô vẽ trên tường. Còn mấy người mà già già rồi quét ai coi? Cho nên bây giờ là không còn tham sắc nữa, đúng không? Dạ. Nhưng mà trẻ trẻ là sắc vẫn còn dính, vẫn còn. Cho nên là tham tiền là có. Có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, trời ơi sao con thích đếm tiền lắm thầy ơi. Bữa nào thầy có đếm tiền thầy nhớ kêu con. Tức là thấy trong mấy cái thùng phước xương của mấy thầy, nó là bữa nào thầy mở thùng thầy nhớ kêu con thích đếm tiền vậy lắm. Và cái người nào thích đếm tiền mà không phải tiền mình mà vẫn thích đếm tiền, đó chính là người mê tiền. Nhưng mà thật ra tiền chỉ là tờ giấy thôi, nó đâu có là cái gì đâu. Nhưng mà có nhiều người mê ơi là mê. Và thậm chí có nhiều người còn nói với chúng tôi là con mê tiền mà con còn mê đô la nữa, mà con còn mê euro nữa. Có nghĩa là có nhiều người nói vậy đó thưa các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta còn mê dữ quá. Mà người nào mê mà không phải tiền mình thì xin thưa khổ dữ lắm, khổ dữ lắm. Có nhiều người nằm mơ mà thấy đếm tiền nữa đó. Không biết ở đây trong số các vị ngồi đây có người nào nằm mơ thấy đếm tiền không? Có không? Người nào có giơ lên chúng tôi xem thử coi trong đạo tràng mình mấy người nằm mơ thấy đếm tiền. Không thấy bàn tay nào hết. Cũng đỡ ghê. Chứ nếu có là chết luôn. Có là không ổn đó thưa tất cả các vị. Và cái thứ hai mà ta dễ đắm nhiễm và tham lam vào trong sắc. Và sắc của mình là tham, sắc của người khác cũng tham. Có nghĩa là thấy mình đẹp là mình thích thú. Có bữa nhìn vô kiến thấy mình đẹp quá, tự nhiên tủm tỉm ngồi cười hoài, cười một mình, cười sáng đêm luôn. Có người là như vậy đó, không biết các vị đã có cười tủm tỉm vậy không? Ủa có nữa hả? Ôi trời ơi, chết rồi. Đó là tham sắc đó thưa tất cả các vị. Tức là tự mình nhìn vô kiến, cái tự mình khen mình, trời ơi sao bữa nay tôi đẹp trai dữ vậy trời. Đó là tham sắc. Nhưng mà có một loại tham sắc khác là không phải của mình, ngó người khác. Buổi sáng sớm vừa mới gặp một người mà đẹp ơi là đẹp, chưa từng thấy. Gặp một cô hoa hậu quá đẹp. Bình thường là coi trên tivi thôi, bữa nay coi tận mắt người hoa hậu đó, họ đi đâu đó, đi ngang qua sớm của mình. Và nghe nói hoa hậu tới, trời ơi, nhiều người chạy ra coi hoa hậu sao. Có nhiều người vậy đó thưa các vị. Không biết hồi xưa các vị có chạy ra coi hoa hậu không? Hả? Dạ, nếu người nào không là đỡ, chứ người nào mà chạy theo là chết luôn. Chạy xong rồi xích so xích xà, rồi xong rồi bắt đầu tối về bị bệnh thưa các vị. Tối gì bị bệnh? Bệnh rất nặng. Và người ta đón mạch và ta gọi đó là bệnh TT. TT là hai chữ T thưa các vị. Bệnh TT. Mà các vị có biết cái bệnh TT này lần nào chưa? Biết chưa? TT là gì? Tương tư. Rồi gì nữa? Thất tình. Dạ, TT là tương tư và thất tình. Bệnh đó theo các vị nặng không? Nặng lắm đó thưa các vị. Có nhiều người là khi bị bệnh này rồi, kêu ăn cơm không chịu ăn cơm, hỏi ăn không nổi, và bây giờ phải cho con gặp người đó thì con mới chịu ăn cơm. Có nhiều người vậy đó thưa các vị. Và xin thưa đây là bệnh rất nặng. Và có nhiều người đã cắn lưỡi chết vì bệnh TT này. Rồi có người nhảy xuống sông vì bệnh TT này. Chẳng hạn như thỉnh thoảng chúng tôi thấy đọc báo, thấy có người ra cầu Bình Lợi, có người ra cầu Cần Thơ. Hồi xưa thì không có cầu Cần Thơ, chỉ có cầu Bình Lợi thôi, nghe cầu Bình Lợi là nhiều. Nhưng mà cầu Bình Lợi bây giờ nghe nói nước đen thui cho nên không ai tới. Họ không thèm tới nữa mà ra cầu Cần Thơ. Nước nó trong trẻo hơn. Nhưng mà xin thưa, nước đen hay là nước trắng, nước trong trẻo, nước nào cũng chết cả. Và nhiều người bị bệnh TT mà thế mà họ đồi để mà quỷ cái thân mạng này đó thưa tất cả các vị. Cho nên nói như vậy, rõ ràng là ta đang bị tham đắm quá nặng. Quá nặng rồi. Và nó thẩm rồi, nó đi vào trong tâm thức rồi. Cho nên người này trở nên điên đảo. Điên đảo. Nó chưa tới mức độ khùng khùng, điên điên. Nhưng mà nó điên đảo ở chỗ là không nhận ra đâu là đúng và đâu là sai. Cái công ơn của cha mẹ nuôi mình là gần 20 năm trời, để cho đến khi mình lớn lên, bắt đầu mình vướng mắc vào chữ tình, để rồi mình bị bệnh TT, hủy bỏ thân xác này, mà không nhớ đến công ơn cha mẹ sinh ra ta có dốc hình hài này là nhờ ơn cha, ơn mẹ. Muốn chết là phải về xin cha xin mẹ. Mẹ ơi, cha mẹ cho con dốc hình hài này và xin cho con được hủy nó, vì con yêu một người mà người đó không yêu lại con. Phải xin đàng hoàng. Và chúng ta xin xong hỏi thử coi cha mẹ cho hay không. Nhưng mà theo các vị, cha mẹ cho không? Không cho. Cha mẹ nói con ơi con, người ta đâu có nuôi con ngày nào, cha mẹ nuôi con 20 năm, 30 năm, thế mà tại sao con lại hủy thân xác này? Con chưa đền đáp được công ơn cha mẹ, con là niềm vui của mẹ của cha, thế thì tại sao vì một hình sắc mà con lại hủy bỏ cái xác thân này? Cho nên chỗ này được gọi là điên đảo. Điên đảo. Đáng lẽ ra không nên điên đảo như vậy. Và lúc đó cha mẹ sẽ khuyên, trời ơi biết bao nhiêu cô gái không thương được cô này có cô khác. Nhưng mà chúng ta không chịu. Không, con chỉ thương một người thôi. Và bây giờ cuộc đời của con chỉ một người duy nhất mà thôi. Có nhiều người nói vậy đó thưa tất cả các vị. Người nào nói câu nói đó, xin thưa, điên đảo hơi nặng rồi thưa các vị. Điên nặng rồi thưa các vị, chứ không phải điên thường đâu. Cho nên đó là quá điên đảo. Mà bệnh này rất là nặng. Cho nên vướng mắc vào một cái bệnh tham đó thưa các vị. Chỗ này ta gọi là tham lam, và cái chỗ này ta gọi là tham sắc. Tham đắm vào trong cái sắc, và chết vì người đó, hy sinh vì người đó, làm nô lệ cho người đó. Tất cả đều là sai lầm, tất cả đều là điên đảo. Cho nên cũng may mắn là Phật tử về đây tu tập. Tu tập niệm Phật để làm gì? Đó là trị bệnh điên đảo. Tu cho nó hết điên, chứ nếu mà không tu nó còn điên nữa, nó còn điên đảo hơn nữa. Và từ cái điên đảo nó chuyển thành điên nặng. Mà nó điên nặng là có ngày là chết luôn, không có ngày giải thoát. Và chúng ta sẽ đắm chìm vào trong tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, sống với tự ngã, sống với tự ái. Người nào mà càng tự ngã, càng tự ái nhiều chừng nào, khổ nhiều chừng ấy. Cho nên ai mà nói tôi trong lòng cũng có tự ái chứ, người nào nói chữ trong lòng tôi có tự ái, đó là người điên đảo. Người nào nói tôi có lòng tự trọng chứ, nhưng mà người nào nói hai chữ tự trọng giữa thế gian, tiếp tục điên đảo luôn. Cũng điên đảo luôn. Cho nên tu là không có điên đảo, tu là không có tự ngã, tu là không có tự ái. Tu là ta phải biết mình không là gì cả. Mình là do ngũ ấm thân tạo nên. Con người của mình là do ngũ ấm thân tạo nên. Nó chỉ là giả, nhân duyên giả hợp để chúng ta có thân này. Ngày một ngày nào đó, thân xác này sẽ rã tan. Có lúc nó rã lúc 5-10 tuổi, có lúc nó rã lúc 5-20 tuổi, có lúc nó rã 50 tuổi, 60 tuổi, 70 tuổi. Nhưng mà thân này trước sau gì nó cũng rã. Thấy rõ như vậy. Cho nên ta diệt trừ tất cả mọi tham lam, mọi tham đắm. Tham lam vào tài sản của người khác là không nên. Không nên trộm cắp. Trộm cắp là tham lam. Và cái chỗ này, người nào đi tới chỗ trộm cắp là điên đảo nặng. Lấy của người ta để làm của mình, đây là cướp, đây là giật, đây là trộm. Cho nên người này sẽ bị đọa. Cho nên không nên tham lam. Mà cũng chẳng nên tham lam với sắc. Sắc của mình cũng không nên tham lam. Mà sắc của người khác cũng chẳng nên tham đắm. Và cái tham thứ ba, đó chính là tham danh. Giữa cuộc đời này ai cũng thích làm danh hết chưa các vị? Ai cũng thích được gọi mình, người ta gọi mình là tổ trưởng, chúng trưởng, hay là giám đốc, hay là chức này chức nọ. Nhưng mà xin thưa, cái chức đó thì chỉ có một. 10 người làm chúng trưởng thì phải cử ra một người, và 10 người đó phải đấu đá với nhau để tìm ra một người. Rồi 100 người mới bầu ra một vị liên chúng trưởng, và để đấu đá nhau tiếp tục để ra một người. Thật ra người nào mà lãnh chức là người đó khổ lắm đó thưa các vị. Mình lo một mình của mình, còn lo thêm cho 10 người, còn lo cho 100 người, còn lo cho 1000 người. Và người nào càng làm lớn bao nhiêu, xin thưa đó là cái chức trên vai của họ, để nói rằng họ đang có gánh nặng trên vai. Thế mà có nhiều người nói để tôi gánh cho, người nào cũng đòi dành để mà gánh. Cuối cùng dành nhau, chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau, thậm chí là giết họ luôn, thủ tiêu luôn. Người nào mà cạnh tranh với mình mà lơ mơ là cho ăn một viên đạn đồng, cho người ta chết cho rồi, để mình không có người tranh giành nữa. Cho nên cũng vì tranh giành chức với nhau mà có người đã chết, có người đã bị nói xấu, có người đã bị thiêu dệt. Có nghĩa là biết bao nhiêu chuyện nói xấu đã xảy ra, thị phi bắt đầu sinh khởi. Cũng từ ngay chỗ mà tham danh. Cho nên ai tham danh gặp rất nhiều trắc trở giữa cuộc đời. Còn người nào mà không dính mắc thì xin thưa rất là an lành, ai đụng tới mình. Nhưng mà đôi khi thỉnh thoảng mình không chịu, nhưng mà người ta cố đưa mình lên. Người ta đưa mình lên thì mình sống. Còn nếu mà mình chưa được người ta đưa lên mà mình cố gắng ngồi lên, người ta bắn chết. Bởi vì có nhiều người chưa chịu. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta không nên tham đắm. Mà nếu vì nhân duyên mà họ đưa mình lên, mình là một vị Bồ Tát, từ ngay chỗ đó cho nên mình mới lên. Và lên để gánh trách nhiệm thương tất cả các chúng sinh thì mới nên làm. Còn nếu mình làm mà để tranh thủ cho mình được giàu to, mình có tài sản, cho mình được đầy đủ, ăn ngon, mặc trước, ăn trên, ngồi trước, xin thưa không nên đâu thưa tất cả các vị. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên tham là sẽ chết. Tham thì sẽ dẫn tới thâm. Có nhiều người tham là bị thâm là chỗ này. Bởi vì tham thì nó dính vào cái chỗ là không còn thấy đường đi lối về. Không thấy được đường đi lối về. Chẳng hạn như nói đến chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người bạn của chúng tôi kể chúng tôi nghe. Là mới hôm qua bắt được một tên cướp, một tên trộm xe, và trộm của vàng bạc, tới một tiệm vàng để trộm. Mà sau đó người bạn chúng tôi bắt được, mà xét ra người bạn chúng tôi nói không biết tại sao lúc đó gan dữ quá,
mình đứng so với người kia là nhỏ con hơn mình chút xíu à, mà người kia to đùng, họ vô họ đập cái tủ kiến vàng và họ lấy vàng ra, tự nhiên mình chạy tới nắm tay người đó và nó cướp cướp cướp, tự nhiên nó nói cái người đó tự nhiên quỳ xuống, tự nhiên quỳ xuống. Cho nên cuối cùng công an tới bắt cái người đó đi, và người ta mới hỏi chứ tại sao anh thấy ở đây là bao nhiêu người họ đang đứng trước tiệm vàng đông đảo như thế này, mà anh đi qua nãy giờ là trong tiệm vàng người ta để ý rằng người ta đã cho người ba rê sẵn hết rồi, anh chỉ cần nhào vô là anh dính, thế mà tại sao anh vẫn nhào vô? Anh đó mới nói con tôi cũng không biết nữa. Tự nhiên tôi bắt đầu tôi nhìn, lần đầu tiên tôi thấy vàng nó hơi chá chá, nhìn lần thứ hai nó thấy nó chá chá dữ hơn nữa, nhìn lần thứ ba nó cũng chá chá to nữa, từ ngay đó nó chá quá nên cuối cùng tôi không thấy ai, tôi vô tôi đập và tôi định lấy vàng đi, và bao nhiêu người tới bắt anh ngay, và trong đó có người bạn chúng tôi nhỏ xíu con thôi. Rồi sau khi mà phỏng vấn anh đó xong, người ta thấy lạ, tự nhiên anh này ảnh bị bệnh điên đảo đến mức độ thấy vàng là chó ăn mắt, ảnh không còn thấy người khác. Đó là điên đảo đó thưa các vị. Chứ còn trộm là phải tính cho kỹ, phải giờ phút nào vắng vẻ mới nhào vô, còn này anh điên lên rồi, nhìn vàng là anh điên lên rồi, cho nên là anh không còn biết. Còn người bạn của chúng tôi sau khi phỏng vấn và hỏi chứ tại sao anh nhỏ con hơn mà anh dám bắt người lớn như vậy, người bạn chúng tôi nói tôi cũng không biết, tôi thấy người đó trộm là tôi muốn giữ lại tài sản cho người khác, cho nên tôi chạy tôi ôm đại, chứ tôi cũng không biết là người đó to dữ vậy. Chứ nếu như mà người đó mà đứng mà tán tôi một bạt tay thì chắc tôi cũng xỉu tại chỗ rồi và bỏ chạy mấy đời rồi. Nhưng mà không biết tại sao người này không tán tôi một bạt tay mà người này lại quỳ xuống, phải quỳ xuống. Lý do tại sao người này không tán, bởi vì người này còn lương tâm, điên đảo nhưng mà còn lương tâm, biết mình mang lỗi. Chứ còn có những người là họ mang dao sẵn, họ không biết lỗi, họ sẽ lụi người nào mà bắt họ. Mà người bạn chúng tôi nghe sau khi phỏng vấn xong, tự nhiên ra về mặt tái mét, không còn hột máu. Bởi vì lúc đó nếu như người ăn trộm ăn cướp đó mà họ mang theo dao hoặc súng là bạn tôi chúng tôi thì chết lâu rồi. Dám bắt họ là chết tại chỗ. Có người mà biết sợ chết thì họ không dám nhào vô, mà người bạn chúng tôi nhào vô mà cái người đó thấy nhào vô dữ quá, họ hết hồn họ quỳ xuống. Đây là một trong những trường hợp mà rất là may mắn. Mà sau khi may mắn xong, người bạn của chúng tôi về là mắt là sợ lắm, cụp xuống và mặt mày là không còn chút xíu máu và run lẩy bẩy, nói là tại sao lúc đó liều mạng dữ vậy. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói đến cái chữ điên đảo. Do điên đảo cho nên người này đã không kịp phản ứng, cho nên rất là nguy hiểm đó thưa tất cả các vị. Và nếu như trong cuộc đời này mà chúng ta không khéo thì chúng ta cũng sẽ điên đảo như vậy. Đừng cười người ta, bởi vì bản thân của mình vẫn còn điên đảo. Mình điên đảo bởi tâm tham. Mình còn tham tiền không? Còn tham tài sản không? Mình còn tham sắc không? Mình còn tham danh hay không? Tự hỏi lòng mình, các vị sẽ thấy tham đó còn đầy nhóc. Đừng nói là hổm rà nhờ niệm Phật cho nên nó bớt. Không có bớt đâu thưa tất cả các vị. Nó chỉ vơi đi một phần nào đó thôi, chứ không phải là bớt. Rồi không phải chỉ có tham đó, còn thêm chữ tham ăn nữa. Không biết các vị thấy mình còn tham ăn không thưa các vị? Còn không? Ủa còn nữa hả? Vậy là chết rồi. Có nghĩa rằng ai mà không bị thử thách thì chắc có lẽ rằng các vị không biết là mình có tham ăn. Chẳng hạn sáng hôm nay các vị chuẩn bị bắt đầu đi tu, con mấy đứa nó ở nhà nói mẹ 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 đừng đi có được không, bữa nay con đổ bánh xèo đãi mẹ. Nó biết mình thích ăn bánh xèo, thế là nó nói mẹ ơi bữa nay ở nhà đi, con đổ bánh xèo con đãi mẹ. Lúc bây giờ chúng ta đang bị vướng mắc vào chỗ thèm ăn, một bên là thèm ăn và một bên là đi chùa. Bây giờ các vị ở nhà ăn bánh xèo hay là bây giờ mình lên chùa Thiên Chánh để tu niệm Phật? Dạ vâng, có nhiều người lại có ý là sáng là phải đi còn muốn ăn để dành buổi chiều ăn, tức là vừa được cả hai ha. Dạ được cả hai. Nhưng mà đây là mình tu một buổi, nếu như giả sử chỗ nào mà tu cả ngày thì bây giờ các vị sẽ chọn thế nào? Một bên là ăn bánh xèo là cái món ruột của mình, cái thứ hai là đi tu. Như vậy cuối cùng là ta xác định là đi tu niệm Phật hay là ở nhà ăn bánh xèo hả? Người nào mà nói chữ đi tu có nghĩa rằng chúng ta thấy chúng ta đang vượt qua thử thách.
Cái chữ tu nó thử thách lắm đó thưa các vị. Nó biết bữa nay là mình đi tu, thế mà nó đổ bánh xèo, nó làm cho mình khó chịu chứ. Nó làm cho mình khó chịu. Bởi bình thường á là mình rất thích ăn, và chúng ta biết có nhiều người 3-4 người ngồi lại ăn điểm tâm buổi sáng, và ăn xong buổi sáng bắt đầu ngồi nhâm nhẩm. Bây giờ hỏi mấy chị mấy em ở trong nhà, trưa nay ăn món gì, thích ăn món gì, tức là thích ăn món gì đưa ra. Thế là người nào thích ăn món gì kê ra, người này ghi hết. Bắt đầu trưa đó là ăn đúng theo cái đăng ký. Rồi ăn xong buổi trưa và tiếp tục đăng ký buổi chiều thích ăn món gì. Rồi ăn xong buổi chiều rồi đăng ký tối có ăn nữa hay không. Có nghĩa là nguyên một ngày từ lúc mở mắt ra là thấy chữ ăn cho tới chiều tối luôn. Và trên đầu suy nghĩ là sau khi nói xong món ăn rồi, từ lúc nói xong đến trưa có nhớ món ăn đó không thưa các vị? Nhớ. Và do vậy cho nên cuối cùng là từ sáng đến chiều tối chỉ nhớ món ăn thôi, ngoài ra không nhớ cái gì khác. Và đặc biệt người nào mà đi nấu ăn là người đó còn mệt nữa. Trên đầu của người đó đừng hỏi tôi là có niệm Phật hay không, hãy hỏi tôi là tàu hũ bao nhiêu tiền thì tôi nói cho nghe. Hãy hỏi tôi rau cải giá bao nhiêu tôi nói cho nghe. Chứ còn hỏi tôi câu niệm Phật sáng giờ niệm được mấy câu tôi không nhớ, có đâu nhớ. Có nghĩa là trên đầu không có câu nào là câu của Phật, mà chỉ có toàn là đậu hũ, chỉ có là bò xào, chỉ có là heo quay. Trên đầu chỉ có món ăn thôi thưa các vị. Nhưng mà người mà chuyên môn nghĩ món ăn thì mai mốt về đâu thưa các vị? Người niệm Phật thì về Tây Phương. Còn người mà chuyên môn mà nghĩ món ăn thì mai mốt về đâu? Về đâu? Ngạ quỷ, địa ngục, nơi đâu nữa? Súc sanh. Và đúng thưa các vị nói đúng hết trơn luôn á. Có nghĩa rằng nó chỉ có tam đồ khổ thôi, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nếu mà chỉ có ăn thôi, đừng có chửi và đừng có đánh đập thì về súc sanh, tức là ăn bao nhiêu ký thịt. Ví dụ như các vị ăn bao nhiêu ký thịt heo, từ nhỏ cho đến bây giờ là phải cộng lại hết, mà các vị hổng để có cộng chưa? Các vị ăn là tổng cộng bao nhiêu ký thịt heo rồi? Bao nhiêu? Không biết. Nhiều quá không biết đúng không? Dạ, cô này ăn quá nhiều cho nên còn không biết nữa rồi. Còn các vị biết không? Mấy chục. Xin thưa các vị, ăn bao nhiêu mai mốt trả bấy nhiêu. Người nào ăn 40kg thì mai mốt sẽ đầu thai làm con heo 40kg trả nợ cho người ta. Các vị ăn 80kg mai mốt đầu thai hai lần. Lần thứ nhất 40kg, lần thứ hai 40kg trả nợ cho người ta. Cho nên ăn đi rồi hãy đợi đấy, mai mốt trả nghiệp đó thưa các vị. Các vị ăn thịt bò bao nhiêu ký, từ nhỏ cho đến bây giờ cộng lại hết, mai mốt nếu mà đủ ký là ta sẽ làm nguyên con bò để trả nợ cho người ta, hoặc là làm thân bò thân trâu để mà cài cho người ta, cho đến khi nào hết nợ thì mới thôi. Cho nên đừng nghĩ rằng ăn là ngon, nó không có ngon đâu thưa tất cả các vị. Nó chỉ là nuôi cho cái thân ngũ ấm này mà thôi. Thân này là thân ngũ quẩn, nuôi cái thân này thôi, và đang dung dưỡng cho cái thân này. Thật ra cái thân này là cái thân nhân duyên, và ta hiện hữu thôi chứ còn không có mình ở trong đó, không bao giờ có mình ở trong đó. Thế mà cứ nghĩ rằng đây là mình, cần phải ăn để cho nó mập mạp, cho nó dễ thương, và cho mọi người khen tặng là nó là đẹp, nó là hoa hậu, nó là hoa khôi. Nhưng mà tất cả đều là đảo điên hết đó thưa tất cả các vị. Nhưng mà làm sao biết được đảo điên? Xin thưa, chỉ có ai biết niệm Phật thì mới nhận ra mình đảo điên. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị, tại sao các vị dám nói dạ con vẫn còn ham ăn? Ngày xưa dám nói câu này không? Mình đúng là tham ăn đó, nhưng mà mình nói người ta thôi chứ còn không bao giờ nói mình. Lỗi của người ta thì mình thấy rõ, nhưng mà lỗi của mình là không bao giờ thấy. Nhưng mà người nào mà thấy được lỗi của mình là người này đang tiến bộ đó thưa tất cả các vị. Người nào mà tu mà thấy mình có lỗi quá trời luôn, mà hỏi người khác có lỗi không, tôi không biết, tôi chỉ biết tôi có lỗi thôi, thì người này tu có tiến bộ. Tức là nhờ câu niệm Phật cho nên các vị sẽ bắt đầu, ta sẽ tỉnh ra, ta không còn điên đảo, ta không còn đảo điên. Chứ nếu không là ta vẫn còn điên đảo giữa cuộc đời này. Từ ngay cho đó, cho nên ta thấy tham lam là vô cùng nguy hiểm. Mà trong cái tham lam đó, nó còn một cái nữa, đó là tham ngủ. Còn một cái nữa đó là tham ngủ. trong số chúng ta có thích ngủ không thưa các vị? Thích không? Dạ thích. Có nhiều người nó con không thích ngủ, nhưng mà nếu mà người nào mà không thích ngủ thì phải 4 giờ sáng phải dậy công phu giống như các thầy mới gọi là không thích ngủ. Có nghĩa rằng ta cần phải có một thời công phu khuya. Và quý thầy ở đây, ai mà đi xuất gia là phải 4 giờ sáng dậy. Nhưng mà có nhiều người Phật tử vô tu thấy mấy thầy dậy sớm quá, nói gặp con dậy không nổi. Nếu mà con dậy 4 giờ sáng thì được rồi đó, nhưng mà ai ngủ giùm cho con? Có người hỏi vậy đó. Con dậy thì được rồi, nhưng ai ngủ giùm cho con đây? Và nếu nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta còn mê ngủ. Nhưng mà thế gian họ có nói câu ăn nhiều thì sao thưa các vị? Ăn nhiều thì ... là cái gì? Ăn nhiều thì ngu, ngủ nhiều thì lũ. Chứ đây là thế gian nói chứ không phải nhà chùa nói. Thế gian người ta còn nói như vậy đó thưa các vị. Ăn nhiều là tự nhiên ngu thôi. Người nào mà chuyên môn cái ăn hết ngày này ăn hết ngày nọ, mình tưởng mình ăn vậy là ngon, thật ra mấy người đó không có suy nghĩ gì được hết. Và ta gọi đó là ăn nhiều thì ngu. Từ ngay chỗ đó cho nên người ta nói ngu như ... như gì thưa các vị? Hả? Ngu như bò. Rồi có chỗ khác là ngu như heo. Có nghĩa là nói heo ăn nhiều cho nên nó ngu. Còn bò tại sao nó ngu thưa các vị? Hả? Bò nó ngu bởi vì nó ăn cỏ. Nó không chịu ăn gì, ăn cỏ để làm gì? Cho nên người ta nói bò cũng ngu luôn. Nhưng mà thật ra bò Việt Nam nó ngu chứ bò Ấn Độ chúng tôi không thấy ngu. Lý do tại sao? Những con bò của Ấn Độ nó ăn giống như con người đó. Có người ăn bánh chà ba ti, rồi ở đất nước Ấn Độ là ăn loại bánh bột mì và bánh chà ba ti. Con bò nó cũng thích ăn bánh chà ba ti nữa thưa tất cả các vị. Nó cũng thích ăn bánh chà ba ti chứ không phải là nó ăn cỏ. Cho nên con bò ở tại đất nước Ấn Độ nó hơi ốm bởi vì nó không có ăn cỏ cho nên nó không có mập mạp. Nhưng mà nó ăn bánh. Con người ăn cái gì nó ăn nó. Con người ăn cơm nó ăn cơm. Con người ăn bánh chà ba ti nó ăn bánh chà ba ti. Từ ngay cho đó nó khôn vàng trời luôn. Làm sao biết nó không? Có một lần buổi sáng các thầy dậy sớm lúc 8 giờ ăn bánh chà ba ti của Ấn Độ, cứ nhìn cái bánh nhỏ xíu à mà nghĩ mình cái bụng của mình chắc phải ăn 5 bánh. Mua 5 cái bánh, ăn vô 3 bánh, cuối cùng là nó đầy nhóc bên trong không còn chỗ để vô. Cuối cùng 2 bánh còn lại thì không biết làm sao, để qua tới chiều thì nó hư, qua tới sáng thì nó cứng. Từ ngay cho đó cho nên mới đem 2 cái bánh còn lại mở cửa ra kiếm con bò nào gần kêu lại cho nó ăn. Nó ăn xong qua ngày hôm sau cũng đúng 8 giờ có người gõ cọc. Mấy thầy còn đang ngủ. Tại vì đất nước Ấn Độ là cái giờ đó chưa dậy. Tới 9 giờ 10 giờ bắt đầu mới dậy. Cho nên là các thầy chưa dậy. Các thầy mới hỏi bữa nay ai gõ cửa sớm vậy. Ai ngờ mở cửa ra, các vị biết thấy ai không? Hả? Ủa sao các vị thông minh dữ vậy? Dạ đúng, con bò tới gõ cửa thôi các vị. Nó nhớ hôm qua nó ăn ở chỗ này và bữa nay nó tới và nó chào hoài không thấy, gõ cửa. Nó biết nó gõ cửa đó thưa tất cả các vị. Nó hỏi các thầy ơi bánh còn không? Có nghĩa nó nhớ, nó biết. Cho nên ai mà nói ngu như bò ở Việt Nam nó trúng, chứ mà qua Ấn Độ nó không trúng. Bò mà nó khôn ghê lắm. Và từ ngay đó cho nên ở đất nước Ấn Độ họ tôn vinh con bò, đó là thần bò. Theo đạo Bà La Môn là thờ thần bò. Cho nên bò là không được ăn thịt. Bò ở ngoài đường là đi nghiêu ngao và không ai dám đụng nó. Người nào mà đánh nó một cái là người dân Ấn Độ họ đập mình chết. Nó muốn làm gì nó làm, bởi vì nó là thần. Và thỉnh thoảng con bò nó cũng biết nó là thần. Có một buổi sáng nọ, có một người chàng trai ăn mặc cũng bảnh bao lắm, bỏ áo vô thùng đàng hoàng và đã quỳ trước mặt con bò, cầm một cái đĩa dâng lên 2 bánh chà ba ti và dâng lên thần bò hãy ăn đi. Ông thần bò ông nhai ngáp, còn người này, chàng trai này vẫn còn đang quỳ ở dưới. Một hình ảnh mà họ không ngờ, những người ngoại quốc họ đi ngang qua họ chụp tấm hình đó, họ về họ đem cho người thân họ xem. Đây nè, một chàng trai đã quỳ trước một vị thần bò như vậy đó. Có nghĩa rằng đây là một trong những cái điên đảo. Bò làm sao gọi là thần? Bò nó tính về phước báo là thua con người, đó là súc sanh. Còn con người là gì? mà tại sao cuối cùng bây giờ con người phải quỳ trước một con bò? Như vậy thì cuối cùng phước báo của người nào hơn người nào? Từ ngay chỗ này nói không được. Chả lẽ con người thua phước báo của con bò, bây giờ nhờ thần bò ăn để cuối cùng cho con người có phước báo? Chỗ này là chỗ vô lý, chỗ này là tiếp tục là chỗ điên đảo. Cho nên những cái suy nghĩ sai lầm như vậy rất là nguy hiểm, nó không lợi ích gì cho con đường tu của mình, và nó chỉ khiến cho con đường tu của mình trở nên bị bất ổn. Tâm thức của chúng ta bị bất ổn, tâm thức của chúng ta bị dao động. Ta tu, ta niệm Phật, đáng lẽ ra niệm Phật ở đây là các vị mong cái gì? Mong là Đức Phật A-di-đà cùng Thánh chúng rước chúng ta về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng mà té ra cuối cùng ta niệm Phật, nhưng mà vòi niệm Phật một hồi tâm ta dao động quá, thấy sắc. Bữa nay ngồi đây niệm Phật, nhưng mà ở trong tâm đáng lẽ ra niệm Phật nhớ Phật, mà té ra niệm Phật nhớ người yêu. Như vậy niệm Phật vậy nó không trúng. Niệm Phật phải nhớ Phật, buông bỏ tất cả những hình ảnh tê tê, tương tư thất tình cần phải buông bỏ. Nhưng mà xin thưa, cách đây khoảng một tuần có một cô gái đã có chồng, và bây giờ người chồng đó đã đi xa và không quay trở lại, bởi vì bản thân của người chồng đó có một người vợ cả rồi. Bây giờ bỏ người vợ cả theo người vợ thứ hai, và người vợ thứ hai này bây giờ là bị chồng bỏ, bây giờ người chồng trở về người vợ cả. Người vợ thứ hai đó buồn bã quá, tới gặp chúng tôi nói: thưa thầy, bây giờ thầy giúp con làm sao kêu ảnh về với con. Kêu ảnh về, và kêu ảnh về tức là tiếp tục đau khổ, để cho người vợ cả đau khổ. Mà bây giờ không kêu ảnh về thì mình đau khổ. Bây giờ cuối cùng là cô đang đứng giữa dòng, không biết là nên kêu ảnh về hay không kêu ảnh về. Theo các vị là nên kêu về hay không kêu về? Nhưng mà nếu không kêu về thì mình đau khổ. À trời, có cô nói hay ghê, nói là nếu mình chấp nhận đau khổ một mình nhường chồng cho người vợ cả, còn mình sẽ đi tu. Và câu này nó nghe hay ghê, nhưng mà chùa nào chứa dám, các vị nói chùa thiên chánh lắm. Chúng tôi cũng nói y như các vị, hãy niệm Phật đi, Đức Phật thương, mai mốt ta về Tây Phương chứ không phải là ở chùa thiên chánh. Ở chùa thiên chánh là ở tạm như quá thành vụ để mà tu thôi, chứ không phải là ở luôn ở đây. Nếu ở luôn đây ai chịu nổi? Cho nên ta tới đây ta tu thôi, tu xong rồi phải về, rồi tới bữa khác tu nữa. Có nghĩa rằng ở đây chỉ là quá thành vụ, là nơi chúng ta dừng chân để mà tu tập. Nhưng cái điểm đến của chúng ta là đi đâu? Đi đâu thưa các vị? Tây Phương. Cái chỗ này là mới là cái chỗ mục đích chính, cho nên cần phải xác định cho rõ. Niệm Phật ngày hôm nay để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng tôi mới nói câu đó: cô ơi, cô đi kiếm chồng làm gì cho nó mệt, cô niệm Phật đi, mai mốt về Tây Phương cho nó sung sướng. Con đường sung sướng là rộng cửa, tại sao cô không đi? Con đường địa ngục là nó đang chật hẹp, tại sao cô lại muốn chung vào? Có nghĩa rằng đi tìm chồng là đi tìm con đường địa ngục. Đó là con đường đau khổ, đó là con đường chửi nhau chửi lại, con đường đó là con đường tranh đấu, con đường đó là con đường thiếu nợ, con đường đó là địa ngục trần lao khổ sở. Tại sao con đường đó chật hẹp mà cô lại chung vào? Con đường Tây Phương Cực Lạc là thênh thang mà tại sao cô không đi? Các vị thấy có phải vậy không? Con đường về Tây Phương nó rộng thênh thang, tại sao chúng ta không đi mà chúng ta lại đi tìm chồng? Mà tìm chồng là người chồng đó sống với mình, là chúng ta hỏi là sống mấy năm rồi, chúng tôi nói được biết là 4 năm rồi. Mà 4 năm trôi qua rồi vô cùng đau khổ. Nhưng mà người đó nói chúng tôi: thưa thầy, con thấy đau khổ thì cũng có, nhưng mà vui cũng có. Cho nên mấy bữa nay con buồn ơi là buồn, và con muốn chết. Thầy mà không cứu con là con chết, con cắn lưỡi con chết, con đâm đầu vô tường con chết, con treo cổ con chết. Người này cứ nói thầy mà không nói là con chết. Cuối cùng chúng tôi sợ người đó chết quá, cho nên mới nói niệm Phật đi. Và sau khi chúng tôi khuyên niệm Phật xong, chúng tôi thấy mấy ngày không tới, chúng tôi thấy chắc là được rồi. Ai ngờ một tuần lễ sau đi tới gặp chúng tôi hỏi tiếp: thưa thầy, thầy kêu con niệm Phật, con có niệm Phật rồi, nhưng mà con niệm Phật mà trong đầu con toàn là hình ảnh của ảnh không à. Thầy kêu con niệm Phật là phải nhớ Phật, miệng niệm Phật, tâm phải nhớ Phật, mà con miệng niệm Phật nhưng mà tâm toàn nhớ ảnh không à.
Bây giờ con thấy tâm con bất an quá, bất ổn quá, xin thầy hãy chỉ tiếp con phải làm gì. Có phải chăng là con niệm Phật không kết quả, thầy chỉ con pháp môn khác, theo các vị như sao? Trong trường hợp này, nếu cô đó cổ niệm Phật một tuần lễ mà không thấy Phật mà chỉ thấy ảnh, thì bây giờ mình phải làm sao thưa các vị? Làm sao? Niệm tiếp tục, phải không? Dạ vâng. Có nhiều Phật tử gặp người này phải nói khuyên họ niệm tiếp tục. Đúng như vậy đó thưa các vị. Vì sao ta phải niệm tiếp tục? Lý do trong đầu của chúng ta trước đây chưa từng có câu niệm Phật, mà toàn là hình ảnh của ảnh thôi. Hình ảnh của ảnh bây giờ là nó 3.000 hình ảnh trong đó. Mà niệm Phật của chúng ta thì mới có 2 câu, mới có 10 câu, mới có 20 câu, mới có 100 câu. 3.000 hình ảnh mà mình niệm Phật thì chỉ có 100 thôi, thì làm sao mà nó đấu lại 3.000 hình ảnh đó? Hay là 5.000 hình ảnh, và thậm chí có người là 10.000 hình ảnh của ảnh ở trong đó. Mỗi một giây phút trong cuộc đời gặp ảnh là một hình ảnh, nó chất chứa vào trong tâm thức. Cho nên bây giờ mình miệng mình niệm Phật, nhưng mà hình ảnh nó nhiều hơn của ảnh, thì ảnh phải đưa ra thôi. Cho nên phải niệm Phật tiếp tục. Nếu ảnh có 3.000 hình ảnh thì ta phải niệm 3.000 câu niệm Phật, thì mai ra ngang ngửa, lúc cái này lúc cái này, lúc thì thấy câu niệm Phật, lúc thì thấy hình ảnh của ảnh. Mà nếu mà người nào muốn cho hình ảnh của ảnh không lên được, thì lúc bây giờ ta phải niệm 6.000 câu niệm Phật. Thì hình ảnh của ảnh là 3.000, mình 6.000, thì lúc đó mình mới áp chế được cái hình ảnh của ảnh, không cho ảnh lên. Lúc đó trong tâm mình mới bắt đầu có Phật. Cho nên phải niệm Phật tiếp tục. Chứ còn niệm Phật mới 100, 200 là không ăn thua, 500 cũng chưa thấy gì, 1.000 cũng chưa lạc cái gì cả. Cho nên phải nỗ lực niệm Phật tiếp tục đó thưa các vị. Và đừng nói đến cái người đó, nói đến Phật tử ở đây, chúng ta cũng bị ấp bất quá nhiều cái hình ảnh của mình trong quá khứ. Có người hình ảnh là căn nhà, có người hình ảnh là một khu đất. Tại vì cái khu đất của chúng ta là đang tranh giành, căn nhà của chúng ta là đang tranh giành, đang tranh chấp, anh em tranh chấp căn nhà đó. Cho nên mặc dù ngồi đây, nhưng mà thật ra miệng thì niệm Phật, nhưng mà tâm đang nhớ đến căn nhà tranh chấp. Ta đang tức giận ai là hình ảnh của người đó sẽ đi vào trong tâm thức của ta. Cho nên khi niệm Phật nhớ tuyệt đối buông hết tất cả các hình ảnh, chỉ có câu niệm Phật trong đầu mà thôi. Miệng niệm Phật, tâm niệm Phật, và thân tướng phải niệm Phật, ba pháp cùng với niệm Phật, thân khẩu ý cùng niệm Phật, thì lúc bấy giờ hình ảnh bên ngoài thế gian không vào được tâm thức của mình. Căn nhà không vào được, giận dữ không vào được, tham lam không vào được, tài sản không vào được, tiền tài không vào được. Cứ nếu không nó vào hết là mình chết luôn. Và con đường tu, tu không thấy về Tây Phương, mà thấy toàn là về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Có nghĩa rằng chúng ta mặc dù có tu, nhưng mà ta đắm nhiễm quá lớn. Và người đắm nhiễm như vậy rất khó để mà về được Tây Phương cực lạc. Cho nên ai ngày hôm nay ngồi đây muốn niệm Phật để được về Tây Phương, xin hãy nhớ ba pháp đưa đến bất ổn. Ba pháp đó là tham lam, ba pháp đó chính là sân hận, đó chính là si mê tà kiến. Có nghĩa rằng ta cần phải chánh niệm, ta cần phải thức tỉnh, và chỉ nhớ câu niệm Phật trong đầu mà thôi. Bao nhiêu cái tham lam ích kỷ hãy bỏ qua một bên, bao nhiêu cái sân hận giận người này giận người kia xin hãy gác qua một bên, bao nhiêu cái tà kiến sai lầm đi chùa này chùa nọ, đi núi này núi nọ, xin thưa cũng phải buông bỏ, chỉ về Phật thôi. Nếu ta có đi là đi thập tự, đi 10 chùa để ta làm phước nhiều nơi, làm phước chùa Thiên Chánh, làm phước chùa Long Hưng, làm phước chùa nọ, làm càng nhiều ngôi chùa công đức của chúng ta càng lớn. Và nhờ như vậy các vị sẽ có đủ hành trang sau khi chúng ta trút cái xác thân này. Hành trang đó là gì? Là có phước báo. Thứ hai là cần phải có phước đức. Phước báo, phước đức phải đi cùng với nhau. Đó là gì? Đó là chúng ta cần phải có phước hữu lậu, chúng ta cần phải có phước vô lậu. Phước vô lậu là câu niệm Phật, phước hữu lậu đó chính là phước báo chúng ta gieo trồng. Nhờ hai cái phước đó, cho nên chúng ta có hai hành trang đi cùng với mình trên cuộc đời. Và người nào có hành trang như vậy, chắc chắn ta sẽ về đến Tây Phương. Thưa tất cả các vị, ngày hôm nay với cái chủ đề ba pháp đưa đến bất ổn, chúng tôi muốn các vị ghi nhớ để nhắc nhở trong tâm thức của mình. Chúng ta đừng nên đắm nhiễm, chúng ta đừng nên bị áp chế ở trong tâm thức, cũng đừng nên suy nghĩ mông lung và để cho tâm tà kiến sinh khởi. Hãy cố gắng loại trừ ba pháp bất ổn này thì trong tâm thức của chúng ta niệm Phật mới có kết quả, và chắc chắn ta sẽ sớm về Tây Phương an lành. Cuối cùng cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Lai. Nam Mô A Di Đà Phật.